Chương 6. Hiến tặng thể xác có tốt không? Hỏi: ở phương Tây, hiến tặng những bộ phận trong cơ thể người vừa chết là việc bình thường, như hiến tặng cặp mắt, quả thận để cho người khác. Việc làm này có ảnh hưởng hay làm trở ngại gì cho thần thức của người chết không? Câu trả lời của Dilgo Jenchi Rinpoche: việc hiến tặng thi thể ấy là một điều tốt, bởi vì nó phát khởi từ động cơ làm lợi lạc cho người khác với lòng bi mẫn chân thật. Và một khi nó là ước nguyện cuối cùng của người chết, thì tuyệt nhiên không có ảnh hưởng hoặc có hại gì cho thần thức của họ khi họ rời bỏ thể xác. Trái lại, việc làm tích cực này sẽ góp phần tạo thiện nghiệp cho người ấy trong đời sống vị lai. Câu trả lời của Gorji Thamchur Rinpoche: nếu một người muốn hiến tặng thi thể của họ, thì nên lấy những bộ phận cần thiết ấy sau khi người đó chết. Điều này không có gì ảnh hưởng đến tiến trình thần thức, thoát xác và tái sinh của họ cả. Hỏi: có nhiều trường hợp nếu các bộ phận của thi thể được lấy đi mà thần thức của họ chưa rời khỏi thể xác thì sao? Dilgo Jenchi Rinpoche trả lời: điều này tùy thuộc vào lòng bi mẫn và ước nguyện của người chết. Điều này tùy thuộc vào lòng bi mẫn và ước nguyện của người chết. Nếu người ấy đã từng bày tỏ nguyện vọng bố thí lớn lao đó một cách chân thành, thì có thể lấy đi những bộ phận cần thiết, ngay cả trước khi tim ngừng đập, cũng không có hại gì cho thần thức. Và câu trả lời của Gorji Thamchur Rinpoche: như tôi đã nói trên, thần thức sẽ rời khỏi thể xác khi ta đụng chạm đến thi hài của họ. Chẳng hạn như ta kích thích vào vùng đỉnh đầu để chỉ dẫn cho thần thức thoát ra. Một khi thần thức đã ra rồi, thì bạn có thể lấy đi những thân phần cần thiết. Do đó, nên lưu ý giúp người chết làm phép chuyển di thần thức trước khi lấy những thân phần của họ. Hỏi: còn phương pháp đông lạnh thi hài sau khi chết thì sao? Dilgo Jenchi Rinpoche trả lời: việc ấy hoàn toàn vô nghĩa, không đem lại một lợi ích nào. Thần thức người ấy không thể quay lại thi thể một khi người ấy đã chết thật sự. Chương 7. Làm gì để chuẩn bị cho cái chết? Hỏi: có phương pháp nào tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết của mình không? Câu giải đáp của Dilgo Jenchi Rinpoche: phương pháp tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết của mỗi người là nên tu tập tâm linh trong suốt cuộc đời mình. Câu giải đáp của Kirti Chansat Rinpoche: một lần nữa, tôi sẽ đề cập đến hai hạng người. Thứ nhất là tín đồ theo đạo Phật. Thứ hai là những người không có đạo. Đối với hạng người thứ nhất, đã từng quy y và tu học theo chánh pháp, khi họ biết rằng cái chết đang đến với họ, thì đó là thời gian giúp họ tinh tấn hơn trong việc tu tập của mình. Đối với hạng người thứ hai, chưa hề nghĩ gì về con đường đạo trong cuộc đời họ, nên khuyên họ cố gắng phát khởi tâm đạo. Tâm đạo ở đây nghĩa là suy nghĩ về điều tốt, nghĩ và cầu mong điều tốt đến với người khác. Đây là cách tốt nhất dành cho những người không có đạo để chuẩn bị cái chết. Phần giải đáp của Gautri Kamtu Rinpoche. Giống như ta đi đến một nha sĩ, đó là điều không ai tránh khỏi. Việc cuối cùng cũng phải xảy ra, chết cũng thế. Vì vậy, có gì tốt đẹp bằng nếu ta bắt đầu suy nghĩ về nó ngay bây giờ. Để biết rõ về cái chết, ta nên hỏi các bậc thầy của mình, những người có kiến thức về cái chết. Các ngài sẽ cho chúng ta biết con người sẽ chết như thế nào. Nếu ta có những hiểu biết như thế, ta thật sự không sợ chết, và nó sẽ giúp đỡ ta rất nhiều. Câu trả lời của Jesse Lamprempa. Nếu một người đang chuẩn bị một nơi tái sinh hạnh phúc, thì sẽ loại bỏ tham sân si và tịnh hóa 10 ác nghiệp nếu đã phạm phải trong quá khứ, bày tỏ sự hối tiếc và lập nguyện không vi phạm giới pháp trong tương lai. Đây là lời dạy chung cho tất cả mọi chúng sinh. Đối với một người đã thọ giới để tu hay một hành giả mật giáo, họ phải sám hối và tịnh hóa tất cả giới luật và lời phát nguyện mà họ đã phá bỏ. Mặt khác, nếu muốn đời sau giàu sang thì phải thực hành pháp bố thí. Muốn được hạnh phúc thì phải giữ giới hạnh. Muốn được trường thọ nên tránh sát sinh. Muốn được ngưỡng mộ và tôn kính phải tu pháp nhẫn nhục. Muốn giải thoát thì tu tập 6 hạnh của Bồ Tát, vân vân. Nói chung, nếu chúng ta loại bỏ hết ác nghiệp, tịnh hóa hết tất cả nghiệp chướng và hướng đến hành vi công đức, tạo cho ta có một sức mạnh hỷ lạc về nội tâm, thì cái chết đến với ta. Chính năng lực công đức và giới hạnh ấy sẽ tiếp sức cho ta đi tới một đời sống khác an toàn và hạnh phúc. Đó là cách tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết của mọi người. Hỏi, ở trong Phật giáo có một vài phương pháp thiền quán niệm về cái chết và kể lại tiến trình chết. Loại thiền này có lợi ích gì không? Theo triết học của Phật giáo, phương pháp thiền quán tưởng về cái chết là nhắm vào mục đích để ta ý thức được cuộc đời là vô thường, và ta sẽ trở nên quen thuộc với những diễn biến khác nhau về cái chết mà con người sẽ phải đi qua. Điều đó rất có ích. Trong pháp tu này, hành giả biết rõ những dấu hiệu xảy ra trong tiến trình đưa đến cái chết, như sự suy yếu của 6 giác quan và sự tan rã dần của thân tứ đại. Rồi tiếp đó, ta cũng nhận ra rằng khi ta tái sinh vì sự hỗn hợp giữa tinh cha huyết mẹ và thần thức của ta, một lần nữa, ta lại thấy cái chết đến với 3 thứ này. Tiến trình sinh tử này không dứt cho đến khi ta giác ngộ. Theo triết học Phật giáo Tây Tạng, thì luyện tập quán tưởng về cái chết là một pháp tu rất quan trọng vậy. Chủ nghĩa vị tha là trái tim của Phật giáo. Hỏi, ở phương Tây, nhờ Phật giáo mà trong những năm gần đây có sự phát triển rất nhanh về phong trào thiết lập những tiếp dẫn đường để chăm sóc cho những người sắp lâm chung. Các ngài có nghĩ rằng chúng ta có thể đem lại lợi lạc cho người chết không? Gautri Kamtu Rinpoche trả lời, tôi cho rằng phong trào này rất tốt, bởi vì người phục vụ và người được chăm sóc đều biết rõ mình cuối cùng cũng đi đến cái chết. Do đó khi còn sống trên đời này, họ cố gắng làm mọi điều tốt đẹp và nhất là giúp đỡ những người sắp lâm chung. Giống như khi bạn đi máy bay, biết rằng bạn đang ở trên không trung và có cảm giác sợ hãi. Nhưng khi bạn thấy xung quanh có đủ tất cả những tiện nghi để giúp đỡ bạn, thì bạn cảm thấy như mình đang ở nhà. Bạn cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Tóm lại, tôi thấy rằng các tiếp dẫn đường ở phương Tây rất tốt, vì nó giúp cho người sắp lâm chung cảm thấy an toàn, tự tin và không sợ hãi nữa. Câu trả lời của Kirti Chansap Rinpoche. Ý tưởng thành lập các dẫn đường tiếp dẫn cho người sắp lâm chung là biểu trưng cho lòng bi mẫn vô biên của chúng ta đối với người sắp chết. Đây là một phong trào rất tốt, mà tôi cho rằng phát triển nhiều trung tâm thêm chừng nào, tốt chừng nấy. Ở phương Tây, xưa nay, không quan tâm đến vấn đề tu tập tâm linh, nên người sắp chết rất cần sự nâng đỡ về tinh thần ở cuối đời. Điều này giúp cho họ có một sức mạnh nội tâm để vượt qua nỗi hãi hùng của cái chết. Cuối cùng, trái tim của Phật giáo là lòng vị tha, nghĩ đến người khác và giúp đỡ cho họ. Chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể đem lại sự an ủi, nâng đỡ tinh thần cho họ mà xã hội đã một thời bỏ rơi và thiếu quan tâm. Từ đáy lòng mình, tôi muốn nói lời cảm ơn Thầy rất nhiều, tức là cảm ơn người thực hiện cuộc phỏng vấn này là sáng lập viên một tiếp dẫn đường ở Úc Đại Lợi. Và tôi phải nói rằng, Thầy đừng nghĩ rằng mình đang cô đơn với việc làm này. Vì tất cả những gì mà Thầy đang làm hiện nay là đại diện cho một đường hướng hoạt động của Phật giáo trong thời hiện đại. Chư Phật, Bồ Tát và các vị thiên thần hộ pháp luôn ủng hộ và luôn ở phía Thầy. Chương 8. Dưới ánh sáng của cái chết. Richfield, một nhà thơ, nhà văn, đệ tử của Hòa Thượng Trogyam Trungpa Rinpoche và nhiều bậc thầy nổi tiếng người Tây Tạng. Ông được ghi nhận là mắc bệnh ung thư phổi từ năm 1995. Hiện nay ông đang giữ chức tổng biên tập tạp chí Yoga và phó tổng biên tập Nguyệt Sang Phật Giáo Tricycle xuất bản tại Hoa Kỳ. Ông đang cư ngụ tại Fairfax, bang California, với người săn sóc là bà Marcia Cohen. Ông là tác giả của nhiều quyển sách Phật giáo có giá trị như Làm sao những con thiên Nga đến được cái hồ, Lịch sử Phật giáo nước Mỹ. Cuộc phỏng vấn này do đạo hữu Helen Tarkoff, tổng biên tập tờ Tricycle, thực hiện vào tháng 5 năm 1997 để tìm hiểu quan điểm về cái chết của ông. Hỏi, lần đầu tiên khi biết mình ung thư, ông đã làm gì? Ông Richfield đáp, vào tối hôm ấy, một vị lạc ma cho tôi một lời dạy của Đức Phật Dược Sư, và tôi cảm thấy an ủi. Tôi xem căn bệnh nan y này là một cơ hội tốt để tôi trả nghiệp. Đó là một trong những Bồ Tát hạnh mà bạn phải thực hành. Quan điểm này rất khác biệt so với quan điểm của phương Tây. Quan điểm của Bồ Tát làm đảo lộn hết mọi thứ xung quanh nó. Đây là một pháp môn luyện tập của Kim Cương Thừa, chấp nhận bất cứ mọi hoàn cảnh khó khăn nào và phải đưa nó vào con đường tu tập. Không cứ là hoàn cảnh tốt, mà bất cứ một tình huống nào cũng biến nó trở thành phương tiện để tu luyện. Bạn có thể mong rằng, chứng bệnh này giúp tôi mang lấy hết bệnh của tất cả chúng sinh, nhận lấy hết đau đớn của chúng sinh, để cho họ khỏi bệnh và đau đớn. Bằng cách này, bạn tấn công vào bản ngã tự thương xót lấy mình và nhiều vấn đề cơ bản khác phát sinh khi chúng ta mắc bệnh. Chẳng hạn như chúng ta tự hỏi, tại sao tôi... Hỏi, các bậc thầy của ông đã nói gì? Ông Richfield đáp. Câu nói đầu tiên của họ luôn luôn là mọi người đều phải chết. Chết là một sự thật. Hoặc chúng ta có thể điều trị bệnh này và con sẽ phải khỏi thôi. Hay, ồ, con chờ đợi cái gì nào? Có sanh, ắt phải có tử. Rồi một ý kiến khác. Con may mắn vì nó là một cơ hội tốt cho việc tu luyện của con. Hỏi, may mắn bởi vì ông là một hành giả tu luyện. Đáp, may mắn là vì có thời gian để chuẩn bị mọi thứ, dù bạn là một hành giả hay không. Quan điểm thông thường ở phương Tây là, may mắn là vì họ đã chết trong lúc ngủ, hay chết vì cơn đau tim, hoặc chết đột ngột. Tuy nhiên, bệnh ung thư là đặc biệt tốt cho bạn, bởi vì bạn có đủ thời gian để tiên liệu mọi việc và giải quyết nó. Về việc tu tập, thì theo lời dạy của thầy Trungpa Rinpoche rằng, chết là sự thật. Nó đến mà không báo trước. Thân này sẽ trở thành một xác chết. Chết chỉ là một phần trong đời sống của chúng ta. Nền văn hóa của phương Tây giúp đỡ chúng ta phớt lờ với cái chết. Nhưng phương Đông thì phải nhìn thẳng vào cái chết. Từ một quan điểm ấy, một căn bệnh ở vào giai đoạn chót rất có thể hữu ích cho việc tu tập tâm linh. Hỏi, những ý kiến nó tốt cho việc tu tập của bạn có quấy rầy ông không? Đáp, ở những trung tâm tu học, điều đó thường được xem là chuyện đùa. Đối với một người chưa có kinh nghiệm, thì điều đó thật phiền hà. Họ lập tức phản kháng, đầu hàng hay chấp nhận. Còn đối với tôi thì không. Hỏi, ông quan tâm đến việc tiên đoán sự phát triển của căn bệnh không? Đáp, không. Quan điểm của tôi là, tôi sẽ sống cho đến lúc chết. Một việc mà tất cả mọi người đều có thể làm. Tôi không hiểu hết giá trị của những câu nói mà mọi người thường nói rằng, anh còn 4 tháng nữa để sống. Và tôi không muốn tạo ra bất cứ một gánh nặng nào cho ai. Tôi không bao giờ quan tâm đến những lời nói may mắn. Hỏi, ông sẽ chọn giải pháp nào giữa việc chấp nhận cái chết và cố gắng điều trị căn bệnh ở đoạn cuối? Đáp, chúng ta có quyền chọn lựa sao? Cuối cùng tất cả chúng ta đều phải chết. Chết là sự thật. Nó đến mà không cần báo trước. Và thân này sẽ trở thành cái xác. Phật giáo luôn luôn kiên định về vấn đề này. Những bác sĩ đầu tiên nói với tôi rằng, số lượng thống kê bệnh ung thư phổi giống như tôi đều không có cơ may chữa khỏi. Tôi đã từng nói với các bác sĩ, tôi không quan tâm đến việc phải nghe họ. Tôi sẽ sống cho đến khi tôi chết, dù 4 tháng hay 5 năm. Các bác sĩ cũng như thế, họ cũng sống cho đến lúc chết. Ông ta biết khi nào tôi chết, nhưng ông ta thì không biết khi nào đến lượt mình. Nếu tôi chống lại cái chết, có thể tôi sẽ chết sớm hơn. Hỏi, khi ông chống lại bệnh ung thư, nó có trở nên là một cái gì đó phân ly giữa nó và ông không? Đáp, trước hết, tôi cảm thấy nó giống như một cái gì đó đã tấn công tôi. Dĩ nhiên các tế bào tôi đã bảo vệ tôi. Những phản ứng đầu tiên của tôi là xác định mình là một chiến binh đầy sức mạnh. Tôi phải chiến đấu. Sau đó, có một lần chữa bằng hóa trị, tôi dùng mật chú và quán niệm thần phẫn nộ để tiêu diệt các tế bào ung thư trong thời gian hóa trị. Hỏi, việc công phu tu tập của ông có thay đổi khi ông được chẩn đoán không? Đáp, công việc tu tập của tôi càng trở nên tích cực. Tôi thấy có kết quả rõ ràng hơn trong một thời gian ngắn so với những thành tựu thiền định mà tôi phải bỏ ra trong một thời gian dài như trước đây. Hỏi, ông có bắt đầu dành nhiều thời gian cho công phu buổi sáng không? Đáp, có, tôi vẫn công phu như mỗi ngày. Tôi cảm thấy không có vấn đề là tôi ngồi bao lâu, hoặc có liên hệ đến chỗ ngồi. Việc hành trì của tôi vẫn không thay đổi. Hỏi, nó có ảnh hưởng đến cách cư xử của ông không? Đáp, có thể. Tuy nhiên tôi vẫn có những thói quen thông thường. Tôi vẫn làm việc như mọi ngày, vẫn giữ các mối quan hệ, vẫn viết bài và tôi vẫn sống. Đôi khi tôi nghĩ mình nên gia nhập vào một trại tu dưỡng và tôi nỗ lực tu tập để đắc đạo trước khi chết. Nhưng đồng thời tôi thích chờ đợi từng phút giây, bình an và chiến đấu để sống một cách trọn vẹn, và đó là những gì mà tôi chọn. Hỏi, ông có tự thương hại mình không? Đáp, tôi nghĩ tự thương hại mình là đi cùng với bản ngã. Khi điều này xảy ra lần đầu tiên, nó mong muốn tất cả những nghiệp của tôi đến đậu đúng trên chóp mũi của tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, liếc nhìn tôi, và tôi bắt đầu liếc nó trở lại. Đó là bộ mặt của một chiến binh. Sau đó tôi được chẩn đoán. Allen Ginsberg gọi điện và nhắc cho tôi nhớ lời của thầy Trungpa Rinpoche đã nói với Billy Burgrove, một người sống nhờ ghép bộ phận gan mới. Thầy nói rằng, con sẽ sống hoặc sẽ chết. Cả hai cái đều tốt hết. Tôi không muốn cái chết của tôi là một kẻ đối đầu. Chết không phải là một kẻ thù. Chết là một phần trong đời sống của chúng ta. Ung thư có thể xem như là kẻ thù, nhưng chính cái chết, tự nó đến, và đến bất cứ lúc nào, nó không phải là một kẻ thù. Đó là cái đã được chấp nhận, và đó là thế đứng của một chiến binh. Đối với một chiến binh, chết không phải là kẻ thù. Khi các sĩ quan đội quân cảm tử của Nhật Bản ra chiến trận, họ thường được lãnh tiền thưởng cảm tử. Nếu bạn bước vào chiến trận với sự can đảm không sợ hãi, và biết rằng cái chết có khả năng xảy ra, thì bạn sẽ chiến đấu giỏi hơn, và bạn sẽ chiến thắng. Nhiều pháp môn tu của Phật giáo nói chung là nhắm vào việc loại bỏ sự sợ hãi về cái chết. Một loại sợ hãi về cái sinh hay sợ hãi về cuộc sống của chúng ta. Hỏi, ông đã chẩn đoán biết mình đang bệnh ung thư, còn tôi thì không. Có sự khác biệt nào giữa chúng ta? Có phải ông hấp hối trước tôi? Có phải tình cảnh của ông có thức tỉnh về cái chết, trong khi tôi vẫn ở trong vòng ảo tưởng là tôi sẽ sống mãi? Đáp, không phải là bạn sẽ sống mãi mãi. Những sự tính toán thời gian có hơi khác biệt. Tôi được nói rằng tôi đang ở trong cơn nguy cấp. Sự lựa chọn thời gian chính xác là một vấn đề. Nhưng tôi nói với một bác sĩ ở Stanford về ý kiến thứ hai. Tôi nói, mọi người đều nói đây là bệnh không thể cứu chữa được. Và ông ta nói, có phải ai đó nói với anh là không thể chữa được ở giai đoạn cuối phải không? Và tôi trả lời, không có ai đề cập đến việc đó cả. Có nhiều căn bệnh không thể chữa được hoặc mãn tính, nhưng có thể xoay sở và cứu vãn được ở giai đoạn chót. Tôi đang sống ở thời kỳ thay đổi thường xuyên. Hiện nay tôi đang ở trong tình trạng thuyên giảm. Bệnh ung thư giống như một con tê giác. Bề ngoài của nó trông rất xấu xí, đôi mắt nhỏ, làn da sần sùi, sùi bu xung quanh, trông giống như một con kỳ lân hung dữ. Và nó là con tê giác hiền lành, đang nhai cỏ trong đầm lầy, không chú ý đến bạn. Bạn cảm thấy thuyên giảm và khỏe mạnh. Nhưng vào lúc nào đó, con tê giác nhìn quanh quẩn, chạy như điên đến chỗ bạn. Sự khác biệt ở đây là tôi luôn có một con tê giác ở xung quanh. Hỏi, ông tin điều gì sẽ xảy ra sau khi chết? Đáp, tôi không biết. Tôi nghĩ tôi cảm thấy thoải mái với một người theo thuyết bất khả tri. Có xảy ra hoặc không xảy ra cũng vậy thôi. Và tôi nghĩ là tôi đồng ý với những gì mà cư sĩ Stephen Batchelor nói với mọi người có lý khi tu tập để có một nơi tái sinh tốt. Nhưng đó không phải là kinh nghiệm của tôi. Tôi tu luyện tâm linh để có đời sống hiện tại tốt hơn, an vui hơn. Và nếu kết quả tu tập giúp tôi trong đời sống này, thì tôi chắc rằng nó cũng giúp tôi lúc tôi chết. Vì chết là một phần của đời sống. Hỏi, ông muốn an táng thi thể của mình như thế nào? Đáp, tôi muốn nghe ý kiến của bạn trước. Hỏi, tôi muốn theo phương pháp không táng ở Nova Scotia, đặt thi hài trên vùng St. Lawrence để làm thức ăn cho chim đại bàng, quạ, chó sói và côn trùng. Dĩ nhiên điều này bất hợp pháp, nhưng đó là sở thích của tôi. Và ông Richfield trả lời, tôi cũng thích kiểu không táng này. Tuy nhiên, hỏa táng thì dường như là một sự lựa chọn tốt hơn. Nhưng phải là hỏa táng theo kiểu của người Ấn Độ, đặt thi thể lên đống củi để thiêu. Ý kiến của tôi bị ảnh hưởng bởi lời dạy của thầy Trungpa Rinpoche là không di chuyển thể xác chỗ khác trong 3 ngày đầu, bởi vì cần có đủ thời gian để cho thần thức rời khỏi xác thân hoàn toàn. Lý tưởng nhất là đặt thể xác trong chánh điện, rồi đắp chiếc mền lên, để cho mọi người nhìn thấy, chiêm nghiệm, hoặc để quán tưởng tử thi, và rồi có một buổi lễ đặc biệt được thực hiện. Nếu có một người nào đó đến làm phép chuyển di tâm thức, thì thật là tuyệt vời. Tôi nghĩ thật là tốt biết bao cho mọi người có một buổi tiệc vào ngày ấy. Nói chung, một lần nữa tôi thích hỏa táng ngoài trời theo kiểu của người Ấn. Hỏi, ông có thể khuyên điều gì cho những người có hoàn cảnh tương tự như ông? Đáp, tôi là nhân vật trung tâm của cuộc nói chuyện này. Mọi người có thể tìm thấy những điều hữu ích cho bản thân mình về sự lựa chọn phương pháp điều trị theo y học truyền thống. Trong một số truyền thống tâm linh, có một quan điểm cho rằng mọi việc đều xuất phát từ tâm, cho nên mọi căn bệnh cũng phải được chữa trị từ tâm, hay bằng cách luyện tập tâm linh, tư duy tích cực, hoặc có niềm tin. Có người nói rằng cả thân và tâm đều có sự ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng một số người khác thì cho rằng chỉ quan tâm đến việc điều trị bằng y khoa. Kinh nghiệm của tôi là chữa trị bằng thuốc Tây, bằng phương pháp xạ và hóa trị. Nếu điều trị đúng cách, đúng lúc, thì sẽ có kết quả tốt. Thậm chí có một số người chữa trị bằng độc dược nữa. Nói chung, theo tôi, người bệnh phải theo dõi và kiểm tra thường xuyên căn bệnh của mình, rồi chọn lựa phương pháp điều trị. Tôi thấy một số người đã chết vì bị hỗn loạn giữa các lối điều trị. Hỏi, vai trò của người chăm sóc bệnh như thế nào? Đáp, tôi thấy người chăm sóc gặp khó khăn nhiều hơn người bị ung thư. Sức chịu đựng của họ còn nhiều hơn người bệnh. Tôi thật là may mắn có được Marcia chăm sóc. Cô ấy phát nguyện giúp đỡ tôi trong thời gian điều trị này. Cô ấy cùng tôi đi bác sĩ, ghi chép, hỏi han và chuẩn bị mọi thứ cho cuộc giải phẫu phức tạp. Giúp đỡ một người chống lại ung thư thật sự là một điều khó khăn, thử thách. Hỏi, ông có quan tâm đến việc chẩn đoán bệnh không? Đáp, lại đề cập đến vấn đề này một lần nữa. Thừa là không tốt. 100% là tôi sẽ chết. Nhưng tôi sống cho đến khi tôi chết. Có một điều tôi muốn nói ở đây là giáo pháp của Đạo Phật rất tuyệt vời ở phần đầu, phần giữa và phần cuối. Mọi người nên cầu học và tu tập trước khi quá trễ. Chương 9. Bạn muốn ngày ấy như thế nào? Nishi Anilotro, 63 tuổi, tu viện Sami Ling ở Scotland trả lời. Tôi muốn được chết như một người phụ nữ mà tôi đã từng săn sóc, đã qua đời 2 tuần trước. Bà là một người bình thường, nhưng bà có phước chết vào lúc tuổi già mà không bệnh hoạn, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, có đầy đủ thân quyến và tăng ni bên cạnh, vào giờ phút cuối cùng. Vào 3 tuần lễ cuối, bà tỏ ra sáng suốt lạ lùng, giống như thế bà là một bậc thầy. Bà cung cấp các nhu cầu cần thiết cho mọi người, một việc mà bà vẫn luôn làm. Cuối cùng, bà bày tỏ lòng biết ơn mọi người, và bà ra đi. Câu trả lời của Thầy Thích Giác Hạnh, Làng Hồng, Pháp Quốc. Tôi muốn chết trong trạng thái yên bình, lúc nào thì không thành vấn đề. Tôi không biết lúc đó như thế nào, nhưng bây giờ tôi rất an lạc. Hy vọng rằng tôi sẽ an lạc khi cái chết đến với tôi. Và đây câu trả lời của bé Nadita, 10 tuổi, ở Santa Fe, New Mexico, Hoa Kỳ. Cháu không muốn chết, nhưng cháu đoán là mình sẽ sống lâu như cháu mong muốn. Và đây câu trả lời của Lee Moore, 24 tuổi, ở Kent, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Tôi muốn hoàn tất mọi việc trước khi ngày ấy đến. Và câu trả lời của Thượng tọa Biman Thisra, tu viện Bodhicoya, tiểu bang Calcutta, Ấn Độ. Tôi muốn chết tỉnh thức, vì thế tôi sẽ biết rằng tôi đang chết. Tôi muốn chết trong chánh niệm và tỉnh giác. Tôi không sợ chết. Và câu trả lời của Chân Hội, Montreal, Canada. Tôi muốn chết trong tỉnh thức. Câu trả lời của Crystal Alex, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Tôi muốn chết một mình, một nơi nào đó, cách biệt, và giữa những hàng cây đẹp với những con chó yêu dấu của tôi. Câu trả lời của Harrison Hoplitzel, 74 tuổi, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Tôi muốn chết trong hạnh phúc. Và sau cùng là câu trả lời của Thượng tọa Nakagana, chùa Dalizan, Fuman, Đức Quốc. Tôi muốn chết một cách tự nhiên, ngay cả lúc tôi bị bệnh. Tôi muốn chết trong cách chết của con người. Máy móc của nền y học hiện đại ngày nay kéo dài mạng sống của con người, làm cho họ không thể chết theo thời gian của họ. Con người không thể chết với phẩm cách của họ. Chương 10. Chết, một pháp môn tu. Nhiều người sẽ ngạc nhiên hỏi, tại sao chết cũng là pháp tu? Theo giáo lý Đạo Phật, đó là pháp tu rất quan trọng. Chết xuất phát từ tính vô thường, sự thay đổi và biến chuyển. Vạn vật có sinh, có tử, có hợp, có tan, là trung tâm điểm của việc tu tập tuệ giác. Quán niệm về cái chết không phải là một bài luyện tập về sự bi ai, cũng không phải sự bất hạnh của cuộc sống. Thật ra khi quán niệm về cái chết được thực hành đúng, nó sẽ mang lại sự bình yên biết bao. Có lẽ không có gì phải ngạc nhiên, vì hầu hết mỗi chúng ta đều bối rối khi nói đến cái chết. Chúng ta đã không thỏa hiệp với bản chất của cơ thể và không thấy cái chết là quá trình tự nhiên. Vì vậy chúng ta có những phản ứng buồn cười, đùa cợt quá mức, lẩn tránh hay bi lụy. Quán niệm về cái chết có thể mang lại cho chúng ta sự cân bằng. Trong kinh Satipatthana, Đức Phật có dạy nhiều phương pháp quán niệm. Trong đó có pháp quán niệm về nghĩa địa. Vào thời Đức Phật còn tại thế, các hành giả đi đến nhà các nghĩa địa thật, và đôi khi họ sống ở đó một thời gian dài. Các tử thi không được chôn cất hay hỏa táng, mà vứt bỏ tại nghĩa trang làm thức ăn cho những con kênh kênh và những con thú ăn thịt khác. Vì thế các hành giả phải quan sát thi thể con người qua những giai đoạn hôi hám, sình ương, mục rửa. Vấn đề chính mà hành giả phải thấy là dù thân thể này của ai đi nữa thì cũng phải chịu cùng một quy luật sinh diệt. Hiện nay pháp tu quán niệm về nghĩa trang này vẫn còn áp dụng ở các tự viện trong rừng sâu tại châu Á. Đạo Phật cho rằng, nay ta còn trẻ, áp dụng pháp tu này sẽ giúp ta vượt qua nỗi sợ hãi về cái chết. Quán niệm về cái chết là tu tập về tuệ giác. Trí tuệ này có thể nhìn thấy rõ bản chất như thật của sự vật. Bạn có thể thấy rằng quán niệm về cái chết sẽ khiến cho bạn mạnh mẽ, giúp bạn vượt qua những khó khăn trong tu tập, chẳng hạn như cảm giác bồn chồn, buồn ngủ hay đau đớn. Như chính trường hợp của người viết, khi tôi thấy mình buồn ngủ trong lúc tọa thiền, thì tôi chỉ nghĩ đến cái chết của chính mình. Nó lập tức đánh thức tôi. Hay lúc tôi khó chịu, cau có, hoặc thả hồn đâu đâu, thì tôi cũng nghĩ về cái chết của chính tôi. Rất ít điều cản trở khi bạn chiếu ánh sáng của cái chết lên nó. Hãy xem cái chết như một người cố vấn của bạn. Trong kinh Pháp Cú chứa đựng nhiều lời dạy độc đáo của Phật, rằng con người sẽ không đánh nhau hay tranh cãi khi họ biết rằng tất cả đều sẽ chết. Khi quán về cái chết, chúng ta cũng đang bày tỏ lòng từ bi với kẻ thù. Chúng ta thấy rằng chúng ta cùng là đồng sự với nhau. Tâm chúng ta sẽ mềm đi khi ta nhận ra tất cả mọi người đều có chung một số phận, chết. Có nhiều lợi ích khác khi chúng ta thực hành pháp quán niệm về cái chết. Hiện tại bạn đang bận rộn làm mọi việc, dành nhiều thời giờ để ăn và ngủ. Chỉ một lời thỉnh cầu ở đây là bạn hãy suy gẫm về cái chết. Điều đó có thể giúp bạn đánh giá các bạn tiêu hao năng lượng của mình. Một khi bạn biết rằng không có sự vĩnh cửu, thì có lẽ bạn sẽ thay đổi, tích cực và dành nhiều thời gian để tu tập nhiều hơn. Chương 11 này là giảng bài của Thầy Thích Nguyên Tạng để thực hành pháp quán về cái chết. Nội dung của pháp quán: quán rằng cái chết không thể tránh khỏi. 1. Mọi người đều phải chết. 2. Tuổi thọ của ta đang giảm xuống theo thời gian. 3. Thời thời gian dùng để tu tập trong đời ta rất ngắn ngủi. Quán rằng không thể biết khi nào ta chết. 4. Tuổi thọ con người không chắc chắn. 5. Có nhiều nguyên nhân đưa đến cái chết. 6. Cơ thể con người quá mong manh. Quán rằng thực tế chỉ có tu tập mới có thể giúp chúng ta lúc chết. 7. Tài sản và thú vui không thể giúp ta. 8. Người thân của ta cũng không thể giúp ta. 9. Chính cơ thể của ta cũng không thể giúp ta. Số 2 La Mã, quán niệm như thế nào? Nhiều hành giả đang tu pháp thiền quán niệm, có thể chưa bao giờ niệm về cái chết. Vì pháp thiền này nhấn mạnh trực tiếp đến những gì đang xảy ra ở thời điểm hiện tại. Khi hành thiền quán niệm, bạn không được khuyến khích tư duy. Tuy nhiên, trong thiền quán niệm về cái chết, bạn phải sử dụng tiến trình tư duy một cách sáng tạo để tạo ra một trợ thủ cho việc phát triển tuệ giác. Thật hữu ích khi bắt đầu pháp quán này bằng cách chú tâm vào hơi thở hay tận dụng những kỹ thuật khác để làm tâm bạn an tịnh. Mỗi ngày bạn có thể luyện tập 20 phút. Trước hết là tìm cách tĩnh tâm. Chọn một trong những đối tượng niệm để quán tưởng và đi sâu vào đó. Khi chấm dứt quán niệm ở phần này, bạn lướt qua phần khác. Trong ngoặc, xem lại trong bản nội dung ở trên. Cụ thể bạn quán tưởng như sau. Bạn chọn ý tưởng và nói, mọi người đều phải chết. Rồi bạn đem ý tưởng đó vào trong suy tưởng và quán niệm nó. Đây là lúc việc thực hành trở nên rất sáng tạo. Mỗi người đều có thể thực tập theo cách riêng của mình. Bạn có thể quán tưởng chính bản thân mình hay một người bạn của mình đang hấp hối. Hay quán tưởng những nấm mồ của người thân trong nghĩa địa hoặc bộ xương của chính bạn. Mức độ định tĩnh và tập trung mà bạn có được từ quán niệm có liên quan rất lớn đến chất lượng và kết quả tu tập của bạn. Nếu bạn đã có định lực rồi, bạn sẽ trở nên rất linh hoạt. Bạn có thể chất vấn, suy niệm và ngay cả chơi đùa với nó. Cái chết. Chương 12. Hiến xác theo quan điểm của Phật giáo. Việc hiến tặng các cơ quan nội tạng đối với nhiều Phật tử là một vấn đề đầy mâu thuẫn. Một mặt, chúng ta luôn muốn thực hành Bồ Tát hạnh ở mọi nơi có thể. Vì ở Hoa Kỳ, hàng ngày có 9 người hấp hối trong sự chờ đợi tuyệt vọng những người hiến tặng. Mặt khác, theo giáo lý đạo Phật, chỉ khi thần thức rời khỏi thể xác mới gọi là chết, chứ không phải sau khi tút hơi thở cuối cùng. Và người ta thường tin rằng chính hoàn cảnh tử vong, lâm sàng và thời gian sau đó, trước khi thần thức thoát đi, là thời điểm then chốt quyết định sự tái sinh hoặc đầu thai của người đó. Theo quan niệm này, tốt nhất là không được cắt xẻ thi hài trong vòng 3 ngày sau cái chết lâm sàng. Nếu không, nó sẽ gây ra sự rối loạn cho tiến trình tái sinh. Tuy nhiên, theo y học, để cấy ghép cơ thể có hiệu quả, những bộ phận đó trong cơ thể người chết phải được cắt càng nhanh càng tốt sau khi tút hơi thở sau cùng. Như vậy, nó có thể làm rối loạn nghiêm trọng đến quá trình tự nhiên của ý thức quan về dạng vô hình. Nhiều Phật tử đã phát nguyện hiến xác với yêu cầu là không được cắt cơ thể họ sau 3 ngày. Nhưng làm như vậy không bảo đảm chất lượng cấy ghép các cơ quan nội tạng, các mô đã hiến tặng. Thiền sư Sanjan và Thanjan Harada cho rằng, dù việc hiến tặng có thể làm rối loạn đến tiến trình chuyển hóa ý thức của người hiến tặng, nhưng nếu người ấy có tu tập và có ước nguyện mạnh mẽ giúp đỡ người khác, thì sự chi phối đến thể xác của họ ít làm ảnh hưởng đến sự tán loạn ở giai đoạn chuyển ghi thần thức. Quan điểm khác thì cho rằng, vì ta không biết mình sẽ phản ứng như thế nào đối với quá trình hiến tặng trong giai đoạn trung chuyển này, vì vậy tốt nhất là nên tránh. Những người theo quan niệm này thường nhấn mạnh đến khía cạnh thương mại phiền toái đến việc hiến tặng, như chi phí cao và sự ưu tiên mang tính độc đoán trong việc phân phối. Họ cũng cho rằng sự hấp tấp quá mức có thể dẫn đến việc cắt đi các cơ quan, trong khi bệnh nhân đó vẫn còn có khả năng hồi sinh. Cái chết của não cũng đưa ra nhiều vấn đề khác. Phần lớn các cơ quan hiến tặng là bệnh nhân bại não. Khi cơ thể vẫn được tiếp tục nuôi sống, gia đình và người thân đã sắp xếp việc hiến tặng. Tuy nhiên, từ chết não cũng không chính xác, vì não cho thấy có một số còn hoạt động ngay cả sau nhiều giờ ngừng thở. Đến nay, chúng ta vẫn chưa hiểu hết về mối quan hệ giữa thần thức và chết não. Tuy nhiên, ta dễ đoán ra rằng hoạt động của não sau khi thúc hơi thở cuối cùng có liên quan đến hoạt động của thần thức. Đối với một số người, một phương pháp khác có thể tránh được sự rối loạn trong quá trình chuyển tiếp của thần thức do việc hiến tặng các bộ phận cơ thể mà vẫn có ích cho người khác. Sau 24 giờ khi tim ngừng đập, ngoại trừ việc cắt đi các cơ quan nội tạng, người ta có thể hiến xương và các mô sống. Mặt khác, có 3 cách nữa để trở thành người hiến tặng khi ta còn sống và khỏe mạnh, là hiến tặng máu, tủy hay thận. Chương 13. Cơ thể sau khi chết. Phương thức chăm sóc thi hài người chết tùy thuộc theo tập tục và truyền thống văn hóa khác nhau. Những đề nghị sau đây là xuất phát từ kinh nghiệm của chị John Halifax, một Phật tử. Chị chăm sóc những người hấp hối tại một tiếp dẫn đường ở Hoa Kỳ. Ngay sau khi chết, giữ cho bầu không khí đơn sơ và yên bình quanh người chết. Nếu có thể, tránh đụng chạm di dời cơ thể ngay sau khi chết. Nếu cần thì phải thật nhẹ tay. Khi người ấy đang hấp hối, thì cầu nguyện hoặc niệm Phật tiếp dẫn. Sau khi chết, nếu thích hợp, thì hãy tụng kinh siêu độ hay tiến hành các nghi lễ truyền thống. Trước khi xác bắt đầu lạnh cứng, khoảng 2 giờ sau, tử thi mới lạnh cứng. Bạn có đủ thời gian để tắm và thay đồ cho người chết. Những thành viên trong gia đình hay bạn bè có thể làm việc này như biểu lộ hành động thân yêu và kính trọng người chết lần sau cùng. Ta biết rằng trước khi mất, người hấp hối có thể ói mửa, đổ mồ hôi hay tiểu tiện. Bạn có thể tắm cơ thể bằng khăn thấm trà thơm, và một ít rượu để bịt lỗ chân lông. Nhét bông gòn vào hậu môn, âm vật hay bao cao su bịt dương vật để tránh các chất bài tiết thoát ra. Răng và miệng có thể lau sạch, nhưng đừng lấy răng giả ra, vì bạn sẽ gặp khó khăn khi lắp vào lại sau này. Những phản xạ co giật ở cơ mặt và tứ chi cũng thường xảy ra. Nên chú ý đến việc ăn mặc và xếp tư thế của tử thi trước khi tử thi lạnh cứng. Hãy mặc đồ vải mỏng, tránh che phủ tử thi bằng khăn trải giường. Tử thi cần an trí ở một nơi càng thoáng mát càng tốt. Quạt máy, máy điều hòa hay cửa sổ mở có thể giúp cho tử thi tươi tốt. Một số người chết còn mở mắt. Một người thân trong gia đình đến nhẹ nhàng khép mí lại hoặc dùng băng keo dán lại. Miệng cũng có thể mở. Bạn có thể dùng một khăn quàng cột quanh đầu để khép lại. Nơi cuối cùng còn ấm là vùng tim hoặc một chỗ nào khác. Theo truyền thống Phật giáo cho biết, hơi ấm tụ ở đầu hoặc ở ngực là dấu hiệu cho biết người ấy sẽ tái sinh vào cõi lành. Làm gì với tử thi? Bạn thường lo lắng là giữ tử thi trong nhà không tốt, nhưng không có gì nguy hiểm cả. Chăm sóc tử thi giống như bạn săn sóc một người đang sống. Bạn cũng chú ý về y tế, đặc biệt là những người chết vì bệnh dễ lây nhiễm. Cần phải có bác sĩ ký tờ khai tử trước khi tiếp xúc với cơ quan mai táng nếu bạn muốn tử thi không bị quấy rầy. Nhớ cởi đồ trang sức của người chết trước khi đưa tử thi đến nhà tang lễ, trước giờ phút tửng liệm. Một thi thể không ướp phải chôn cất hay hỏa táng trong vài ngày để tránh vi trùng lây lan từ người chết vì bệnh. Cơ quan phục vụ mai táng chỉ đòi hỏi phải ướp xác khi phải đưa tử thi ra nước ngoài hay đông lạnh trong vòng 24 đến 48 tiếng sau khi chết. Chú ý, việc ướp xác không phải khử trùng xác. Hóa chất dùng trong việc ướp xác là chất độc đối với người sống. Điều quan trọng nhất là hãy làm theo ý nguyện của người chết. Chương 14. Một lo mo Tây Tạng tái sinh ở Hoa Kỳ. Ngày 3 tháng 2 năm 1993. Đó là ngày đầu tiên tại thành phố Victorville, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Hội Phật giáo Tây Tạng ở nước ngoài đã tổ chức lễ thụ phong lo mo cho một cậu bé người Hoa, 5 tuổi, tên là Simon Han, được xem là hậu thân của Lama Lobsang Thapa. Simon Han có thể là một cậu bé 5 tuổi bình thường, nhưng các tu sĩ Phật giáo Tây Tạng tin rằng cậu chính là hậu thân của một Lama tiền bối người Tây Tạng. Vị Lama này viên tịch tại Tây Tạng đã hơn 50 năm qua. Han mới được khám phá khi cậu bé gặp vị thượng tọa Geshe Lobsang Champen, một tăng sĩ coi sóc trung tâm Phật giáo của người Tây Tạng ở cách San Diego 140 km. Cậu bé được cha mẹ đưa đến tham quan phong cảnh tại tu viện này, và lần đầu tiên cậu Simon nhìn thấy thượng tọa Champen, cậu liền nói: "Tôi biết ông. Ông từng là bạn tôi." Tuy nhiên, thượng tọa Chapin không để ý đến những lời đùa giỡn này của cậu bé. Nhưng sau đó không lâu, vị tu sĩ này nằm mơ thấy thầy bổn sư Lobsang Thapa của mình, người mất vào năm 1950. Thượng tọa Chapin hoang mang và lo lắng, không biết cậu bé ấy có phải là hóa thân của thầy mình hay không. Thượng tọa Chapin quyết định viếng thăm, tìm hiểu về thân phận của cậu bé Simon Han, và được biết rằng cha mẹ cùng gia đình của Simon cũng có thắc mắc tương tự. vì cậu bé đã tỏ ra là một đứa trẻ không bình thường. Bà nội của Simon cho biết, cậu bé đã có những lời tiên đoán chính xác trong 3 tháng vừa qua. Cậu cho biết, những tai nạn sắp xảy ra, cho biết ai là người tốt, ai là người xấu. Hoặc cậu muốn đi Ấn Độ để trở thành một lama. Để kiểm chứng lại các sự kiện này, Thượng tọa Chapin đã viết thư thỉnh cầu ý kiến của Đức Dalai Lama thứ 14, lãnh đạo tối cao của Phật giáo Tây Tạng ở Ấn Độ. Đức Dalai Lama nói rằng nên theo dõi và kiểm tra lại cậu bé một thời gian, rồi sẽ quyết định. Sau một thời gian trắc nghiệm về khả năng nhận thức của cậu bé, theo một số phương pháp truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, cậu Simon Han đã được nhìn nhận đúng là người tái sinh của một Lama Tây Tạng, từng mang pháp hiệu là Lobsang Phakpa. Tất cả những tín đồ Phật giáo đều tin rằng có sự đầu thai hoặc tái sinh sau khi con người chết. Nhưng tín đồ Phật giáo Tây Tạng tin tưởng một cách mãnh liệt rằng những vị lãnh đạo tôn giáo cao cấp của họ sẽ quay trở lại với một hình dáng khác để tiếp tục công việc hoằng pháp lợi sanh. Việc chọn lọc những người tái sinh và quyết định phong chức Lama ít khi được xảy ra ở nước ngoài. Trước năm 1959, tổ chức ở Tây Tạng. Sau năm này, các lễ nghi quan trọng như thế được tổ chức ở Ấn Độ. Nhưng đây là lần đầu tiên một cậu bé Lama được tìm thấy và chính thức được thụ phong trên nước Mỹ. Chương 15. Một thế hệ mới của Lama Tây Tạng. Chết không phải là hết, mà chỉ là một sự thay đổi về hình hài. Dòng tâm thức vẫn lưu chuyển cho đến khi con người ấy đạt đạo. Đặc biệt theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, các vị cao tăng sau khi viên tịch thường chọn phương pháp tái sinh vào một cảnh giới khác để tiếp tục tu tập hoặc tái sinh trở lại kiếp người trong những điều kiện thuận lợi hơn để hoàn tất hạnh nguyện độ sinh mà họ còn dở dang ở kiếp trước. Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu 4 vị Lama tái sinh Tây Tạng nổi tiếng ở thế kỷ 20, đã viên tịch đầu thập niên 80. Và tái sinh trở lại kiếp người. Hiện nay các hài đồng Lama này đang tu học tại các Phật học viện Tây Tạng ở miền Nam nước Ấn Độ. Đại đức Roger Kongsan, phóng viên tạp chí Mandala USA, đã viếng thăm các vị để thực hiện một cuốn băng video về sinh hoạt hàng ngày của các vị Lama tí hon này. Cậu Ling Rinpoche. Lama Ling Rinpoche năm nay 10 tuổi, hiện đang tu học tại Phật Học Viện Trị Loan, là hậu thân của cố đại sư Thiaphi Ling Rinpoche, sinh năm 1903, hạ tịch năm 1993, từng là viện trưởng Đại học Phật giáo Chandler, thầy dạy học cao cấp của Đức Dalai Lama thứ 14, và nhiều Lama nổi tiếng khác. Từ năm 1986 đến những năm cuối đời, Ngài được cung thỉnh sang châu Âu và châu Mỹ để truyền giới pháp cho người Tây Phương tu học. Bây giờ bắt đầu cuộc phỏng vấn. Kính chào, chú khỏe không?
Cảm ơn, tôi khỏe.
Xin hỏi năm nay chú bao nhiêu tuổi?
10 tuổi.
Ước mơ lớn nhất của chú là gì?
Ước mơ lớn nhất của tôi là mong ước một nền hòa bình thực sự trên hành tinh này.
Còn hạnh phúc dành riêng cho chú?
Thì dành cho mọi người.
Làm sao chú có thể đạt được ước mơ đó?
Cầu nguyện, thiền định và học hành. Không phải một người, mà tất cả mọi người.
Chú sẽ hóa độ cho mọi người chứ?
Sẽ làm tất cả với khả năng của mình.
Khi nào chú mới bắt đầu?
Khi việc học và tu của tôi hoàn tất.
Sẽ phải mất bao lâu?
Tôi không biết, nhưng tôi phải hoàn tất.
Theo chú, thiền định cần thực hành như thế nào?
Thiền à? Bạn nên quán tưởng đến Đức Phật, hoặc tập trung vào một đề mục nào đó để tâm bạn được yên tĩnh. Làm sao cho tâm bạn không dao động là cốt lõi của thiền.
Chú có lời khuyên nào cho các đệ tử của vị tiền thân trên thế giới không?
Hãy nỗ lực tu học, kiên nhẫn và không nên ích kỷ.
Cậu Trajan Rinpoche, năm nay ngài 14 tuổi, hiện đang tu học tại Phật Học viện Gender ở Nam Ấn Độ, được xem là hóa thân của cố đại sư Kiapi Trajan Rinpoche, sinh năm 1904, tịch năm 1981, là thầy dạy học trung cấp của Đức Dalai Lama thứ 14. Bây giờ bắt đầu cuộc phỏng vấn. Kính chào chú có khỏe không?
Dạ khỏe, cảm ơn.
Chú có nhớ gì về kiếp trước không?
Không, hiện tại tôi đang ôn lại những gì mà tôi từng biết.
Chú học thuộc lòng có dễ không?
Dễ.
Thời khóa biểu sinh hoạt của chú một ngày như thế nào?
Tôi thức dậy vào lúc 5 giờ rưỡi. Tôi đi đảnh lễ bảo tháp vị tiền nhiệm. Sau đó tôi có một thời kinh sáng, sử dụng điểm tâm. Từ 7 giờ rưỡi đến 9 giờ tôi đọc kinh. Sau đó tôi nghỉ và chơi khoảng nửa giờ. Từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi tôi ôn lại các bộ kinh mà tôi từng thuộc trước đây. Từ 10 giờ rưỡi tôi học văn phạm tạng ngữ. 11 giờ tôi thọ trai. 11 giờ rưỡi tôi tập viết. Từ 1 giờ đến 2 giờ rưỡi tôi nghỉ trưa. Thức dậy tôi uống trà rồi bắt đầu với lớp học tranh luận đến 5 giờ. Sau đó là giờ tiểu thực. 6 giờ tôi học giáo lý với thầy Chantra Lati Rinpoche. 8 giờ tôi tranh luận với các bạn cùng lớp. Và 9 giờ đến 11 giờ tôi tiếp tục học thuộc lòng kinh. Sau đó tôi đi ngủ.
Cậu John Rinpoche, 10 tuổi, hiện đang tu học tại Phật Học viện Gender, là hậu thân của cố đại sư Gyatri John Rinpoche, sinh năm 1905, tịch năm 1983. Ngài từng là viện trưởng Đại học Gender nổi tiếng ở Tây Tạng. Từ năm 1959, trường này được dời sang Ấn Độ. Được xem là một người có nhiều pháp thuật trong giới Lama Tây Tạng. Từ năm 1978 tới 1980, ngài thường đến phương Tây để thuyết giảng. Hàng ngàn tín đồ tại Ấn Độ và các nước ở phương Tây đã tìm thấy sự an lạc và hạnh phúc từ lời dạy của ngài. Bây giờ bắt đầu cuộc phỏng vấn. Kính chào chú.
Xin chào.
Hôm nay là ngày nghỉ của chú.
Dạ.
Chú đang làm gì?
Tôi đang chơi.
Còn ngày mai?
Ngày mai thứ hai cũng là ngày nghỉ của tôi.
Buổi sáng bình thường chú làm gì?
Tôi thức dậy vào lúc 6 giờ. Tôi tụng kinh đến 8 giờ. Rồi ăn sáng và nghỉ đến 9 giờ. Sau đó tôi học giáo lý.
Hiện nay chú đang học giáo lý gì vậy?
Tôi đang học đến chương 2 cuốn Con đường hướng đến trung đạo.
Chương thứ nhất là gì?
Chandala trai mà.
Bữa sáng học xong thì chú làm gì?
Tôi nghỉ trưa và chơi đến 15 giờ. Sau đó tôi học đến 17 giờ. Học xong tôi đi tắm, ăn tối và đi ngủ.
Chú có học tiếng Anh không?
Có chứ.
Chú có thích rằng các nước phương Tây không?
Có.
Chú nghĩ là chú sẽ thuyết pháp cho Phật tử phương Tây chứ?
Tất nhiên.
Khi nào chú mới bắt đầu?
Thầy Chen xin biết việc đó.
Chen Jin là vị thị giả của Chuan Rinpoche. Thầy nói, chúng tôi có dự kiến viếng thăm phương Tây vào năm tới. Chú có thể nói một số thời pháp ngắn. Tuy nhiên, chú thực sự sẽ làm công tác truyền giáo sau khi tốt nghiệp tiến sĩ. Phỏng vấn tiếp tục. Rinpoche, quốc gia nào chú sẽ đến trước?
Canada và Hoa Kỳ.
Chú sẽ ở đó bao lâu?
Khoảng 3 tháng.
Chú có nhắn nhủ Phật tử phương Tây điều gì không?
Xin đừng quên lời dạy của cố đại sư Chuan Rinpoche.
Chú có thích thú vật không?
Có.
Chú thích loài nào nhất?
Rùa.
Tại sao chú lại thích rùa?
Vì nó không bỏ chạy. Nó sẽ ở lại với bạn. Tôi đang nuôi 5 con.
Chú có biết câu chuyện nào về thú vật không?
Ồ, rất nhiều. Nhưng tôi thích nhất là câu chuyện về chú rùa con. Chuyện kể rằng, một hôm rùa con đến hỏi bố mẹ, tại sao con cứ mãi mang cái tòa nhà nặng nề này trên lưng hoài vậy? Bố mẹ rùa nói, con may mắn lắm mới có được nó. Nó rất có ích khi con đi ra ngoài.
Rùa con không đồng tình với giải đáp kia, nhưng chú nghĩ mình phải nghe và chấp nhận lời giải của bố mẹ.
Rồi một ngày nọ, rùa con gặp bạn của chú. Bạn ít cũng thắc mắc, tại sao bạn phải mang cái nhà trên lưng vậy? Rùa chưa kịp trả lời, vì lúc ấy có một người cưỡi ngựa chạy đến. Ớt cấp tốc nhảy xuống cái ao gần đó. Con rùa thì chậm chạp, nhưng chú nhanh chóng nhớ đến lời dạy của bố mẹ, nên chú liền thụt đầu vào ngôi nhà của mình. Bạn ếch lo lắng, chắc rùa đã chết rồi. Sau khi con ngựa chạy qua rồi, chú rùa từ từ đi di động và bò đi. Chú không làm sao hết, chú nhớ lại lời của bố mẹ.
Này con trai, con may mắn mới có được ngôi nhà ở trên lưng. Và vị Lạt Ma tái sinh kế tiếp là Osel Rinpoche, 12 tuổi, hiện đang tu học tại Phật Học Viện Sora, là hậu thân của cố đại sư Thupten Yeshi, sinh năm 1935 và tịch năm 1984. Là một pháp sư nổi tiếng ở Tây Tạng, người góp sức san bằng các chướng ngại địa dư và nối liền những phân cách văn hóa, chủng tộc, để dòng tuệ giác mặt trời đầu nguồn Tây Tạng có thể tuôn chảy xuống vùng đất lạ Tây Phương. Người đã giảng giải giáo lý tái sinh bằng chính sự thông dong đôi bờ sinh tử và chuẩn bị sắp xếp cho mình để có thể tái sinh như ý, và để người khác có thể nhận ra hóa thân của mình. Bậc thầy vĩ đại ấy đã qua đời vì bệnh tim tại tiểu bang California, Hoa Kỳ, ở tuổi 49, để lại phía sau mình một tổ chức khổng lồ. Ông là người sáng lập Hội Hộ trì Phật giáo Đại Thừa, FPMT, và cho xuất bản tạp chí Mandala tại Hoa Kỳ. Hiện nay tổ chức này phát triển thêm hàng trăm chi nhánh trên khắp thế giới. 2 năm sau từ ngày mất, người ta phát hiện ra ngài trong một hình dáng khác. Đó là Osel Rinpoche, sinh ngày 12 tháng 2 năm 1985, tại Bibion, Tây Ban Nha. Giới Phật giáo Tây Tạng đã đưa chú bé tái sinh này trở lại Ấn Độ để tiếp tục tu học. Sau đây là thời khóa sinh hoạt hàng ngày của Osel Rinpoche. 6 giờ thức dậy, 6 giờ 10 tới 7 giờ tụng kinh, 7 giờ tới 8 giờ điểm tâm, 8 giờ tới 9 giờ học kinh, 9 giờ tới 9 giờ rưỡi chơi, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ rưỡi học tiếng Tây Ban Nha, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ nghỉ giải lao, 11 giờ tới 12 giờ học tiếng Anh, 12 giờ tới 14 giờ thọ trai và nghỉ trưa, 14 giờ tới 16 giờ học tiếng Anh, 16 giờ tới 17 giờ chơi, 17 giờ rưỡi tới 19 giờ học tiếng Tây Tạng, 19 giờ tới 20 giờ tiểu thực, 20 giờ tới 20 giờ rưỡi nghỉ, 20 giờ rưỡi tới 21 giờ học văn phạm, 21 giờ tắm và đi ngủ. Kính thưa quý vị, tới đây là hết chương 15.